Kính chào quý ông bà, anh chị em, chào Hội Thánh. Nghe bài tường trình của Mục sư Hòa về công việc Chúa của Hội Thánh Austin. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài tiếp tục dùng mỗi chúng ta trong công tác xây dựng nhà Chúa trong năm 2019 vừa qua. Bây giờ chúng ta đang đứng trước thập niên 2020. Mỗi chúng ta hy vọng bắt đầu mới và có những điều mới đến với mình, gia đình và Hội Thánh Austin. Nhưng trong suy nghĩ riêng, chúng ta biết rõ tự mình không có làm gì được hết, và nhất là công việc thuộc linh. Sáng nay qua kinh nghiệm và sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn thứ hai, chúng ta suy gẫm hai ý như sau: như thế nào là mới trong Chúa Giê-su Christ, và làm sao mình kinh nghiệm hay là phục vụ một cách mới cho Chúa trong năm nay hay là thập niên mới này. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con cảm ơn Ngài vì trong Ngài thì mới luôn, thành tín của Ngài là lớn lắm. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con trong giờ suy nghĩ sáng hôm nay để kinh nghiệm được những mẫu mực tốt đẹp của những con người Chúa kêu gọi và chính Ngài, để chúng con có thể kinh nghiệm được sự tươi mới trong cuộc đời theo Chúa và phục vụ Ngài một cách tươi mới luôn luôn. Chúng con trong đời Chúa, trong sự suy gẫm, ở với chúng con là những người nói, người nghe, để cuối cùng chúng con được gây dựng mỗi ngày trở nên giống Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là mới trong Chúa Giêsu Christ. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17. Chúng ta mới đọc và có lẽ một số ông bà các anh chị thuộc lòng rồi phải không? Đọc thuộc lòng lại một lần nữa đi. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Như thế nào là mới? Mới ở đây được dùng trong câu Kinh Thánh này không là phải là mới cải tiến, mới tân trang. Not to be improved, to become new. Cũng không phải là sửa đổi để thành mới. Not to be repaired, to become new. Mới ở đây là được dựng nên mới. Và nguyên bản của nói là, tôi dùng cái chữ là mới tinh, brand new. Mới ở đây có nghĩa là từ trước giờ chưa nghe và từ trước giờ chưa có. Đó là nghĩa của Phao-lô muốn dùng trong chữ này. Mới trong nghĩa mới tuyệt vời, marvelous, new. Tạo vật mới là đời sống thuộc linh được tạo dựng nên trong chúng ta mà trước đó không có, chưa có. Trước khi Phao-lô tiếp nhận Chúa, ông tên là Sao-lơ. Và Sao-lơ là người Pharisee, là người ghét Chúa Giê-xu ghê gớm và ghét đến độ tìm bắt những người theo Chúa Giê-xu và sẵn sàng làm chứng để cho người khác có thể giết những người tín hữu theo Chúa Giê-xu. Nhưng khi ông trên đường Đa-mách, thành đế thành Đa-mách, thì đã gặp Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu đã phán với ông là: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông trả lời, ông hỏi lại là: là ai mà tôi bất bớ? Và khi Chúa Giêsu nói ta là Giêsu mà người đang bắt bớ, thì cuộc đời của Phao-lô bắt đầu thay, Sao-lơ đã bắt đầu được thay đổi. Và sau đó ông đã được gọi tên là Phao-lô. Và Chúa đã thành hình ban cho ông một cuộc đời mới, một con người thuộc linh mới. Phao-lô trở thành một người yêu mến Chúa Giêsu. Phao-lô trở thành người học lời Chúa một cách nghiêm chỉnh trong đồng vắng Arapi, và Phao-lô trở thành người phục vụ Chúa Giêsu. Đến nỗi Phao-lô sẵn sàng chết cho những người tin Chúa Giêsu. Đời sống thuộc linh của Phao-lô đã thành hình, được tạo dựng, tiếng Anh gọi là create, to be created. Và ở đây ông dùng chữ được người dựng nên mới là new creator. Đời sống Phao-lô hoàn toàn mới so với trước khi ông tin Chúa. Sáng thế ký đoạn 1 câu 2 nó mô tả là Chúa, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Sáng thế ký đoạn 1 câu 1. Câu 2, vả đất vô hình trống không. Trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì mọi sự là đen tối, darkness. Mọi sự là hỗn loạn, không có hình. Và mọi sự không có trật tự. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán thì vũ trụ được tạo dựng. Bóng đêm có sự sáng, hỗn loạn thành trật tự, và mọi sự không hình đã trở nên hình dáng tốt đẹp. Cho nên trong cái nghĩa đó, chúng ta hiểu được nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy được tạo dựng nên mới. Phao-lô phục vụ Chúa một cách mới sau khi ông tin Chúa và theo Ngài. Phục vụ Chúa ở mới ở đây là ông ghi là Veni câu 14, vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Và Phao-lô đã kinh nghiệm được cái sự biến đổi và con người mới này trong ông. Cho nên sự phục vụ của Chúa đến từ một tình thương, và sự tình thương Chúa thôi thúc ông trong sự phục vụ Ngài. Trước đây Sao-lơ là Phao-lô phục vụ Chúa theo cái tiêu chuẩn của Do Thái giáo, Judaism. Ông hãnh diện về những điều mình phục vụ. Ông phục vụ để trở thành một công đức, và ông nói ông có thể khoe mình ông đến từ một chi phái, một giai cấp để có thể hầu việc Ngài. Nhưng sau khi ông đã gặp Chúa, ông chỉ phục vụ Chúa vì Chúa thúc đẩy ông. Ông nói là không còn sống cho chính mình, nhưng sống cho Đức Chúa Trời. Sống bao gồm là cư xử, hành động và phục vụ cho Chúa. Trong nghĩa thứ hai, tạo vật mới được mô tả là những sự cũ đã qua đi. Nếu ai trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi. Tạo vật mới được dựng nên là số ít. New creation. Và so với những sự cũ là số nhiều, là những sự cũ đã qua đi. Một đơn vị mới so với số nhiều của những điều cũ. những điều làm cho chúng ta trống rỗng nhiều lắm. Nhiều điều trong đời sống chúng ta làm cho đời sống chúng ta bị rối loạn. Và nhiều điều trong đời sống chúng ta cũng làm cho người khác đau khổ nữa. Nhưng những điều đó khi Chúa thăm viếng thì qua đi. Những thói quen, những ưu muốn của xác thịt, dĩ nhiên dù còn trong thân xác này thì cũng còn dính, nhưng mà nó không còn là những sự chính trong cuộc đời của mình nữa. Và trong mối liên hệ của Chúa, chúng ta có phần thứ ba: này mọi sự đều trở nên mới. Paulo trước đây biết Chúa theo triết lý của Hy Lạp, theo luật lệ của Do Thái, và ông hầu việc Chúa, và ông nhìn Chúa Giêsu nếu có là chỉ là một vị thần trong những vị thần, hoặc là nếu Chúa Giêsu là người hướng dẫn thì ông chỉ là một trong những nhiều đường hướng dẫn. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng, trước khi tin Chúa chúng ta nói đạo nào cũng vậy, ông Giêsu thì cũng là một trong những ông thần khác vậy thôi. Và đạo Tin Lành cũng là một trong những đạo Tin Lành. Tại sao tôi phải thay đổi? Tôi trước giờ theo Phật, theo ông bà mà. Nhưng mà bây giờ đối với Phao-lô thì không có. Chúa Giêsu trở thành đấng duy nhất trong cuộc đời của ông. Ông không còn suy nghĩ theo cách cũ và nhiều cách. Ông không có phục vụ Chúa theo cái tiêu chuẩn cũ nữa. Đó là những điều cũ đã qua đi. Và nay bây giờ là mọi sự đều trở nên mới, là những sự cũ qua một bên, dẹp qua một bên. Tiêu chuẩn con người phán đoán dựa theo truyền thống, dựa theo thông minh, lựa mấy ông mục sư là lựa mấy thầy là phải khôn ngoan, phải học giỏi, phải có kinh nghiệm. Còn mấy người không có kinh nghiệm thì khoan chờ đã. Phao-lô trước kia sau Sao-lơ, Chúa phục vụ Chúa theo cựu ước, theo ngũ kinh Môi-se, mắt đền mắt, răng đền răng, không bao giờ có kinh nghiệm sự tha thứ, chưa bao giờ cảm nhận sự hồng ân, dù mình xấu mà vẫn được thương như thường. Kỳ thị, không có ai kỳ thị giống như người Do Thái trong Kinh Thánh ghi. Khinh mấy cái người không Do Thái, coi mấy người không Do Thái là con chó, rồi không thèm bước vô nhà những người không Do Thái, bởi vì họ sống trong tiêu chuẩn cựu ước mà không thấy được cái hồng ân của Chúa cũng có trong cựu ước nữa. Nhưng bây giờ Phao-lô đã trở thành người mới, và ông giảng cho những người không Do Thái là dân ngoại, và ông sẵn sàng chết để có thể tin mừng của Chúa được đến cho những người khác. Đó là hoàn này mọi sự đều trở nên mới. Ở trong cuộc đời của Phao-lô là như vậy. Trong Chúa bây giờ không có kỳ thị Bắc Trung Nam, không có so sánh người ở nhà 3,000 square feet trở lên so với mình là người ở apartment. Không. So với Chúa bây giờ người mới là không có Phật gia, Phật Lão Tử hoặc là Khổng Tử nữa. Và cái tiêu chuẩn này đã thấm trong suy tư của người Việt Nam cách dễ sợ. Đến nỗi cái hồng ân của Đức Chúa Trời thật là khó để có thể thách thức trong cuộc đời của chúng ta. Và có nhiều lúc chúng ta phê bình nhau, nói chuyện với nhau vì ảnh hưởng, hoặc là mình thờ cúng ông bà, hoặc là mình lớn lên trong vấn đề Phật Lão và Khổng Tử. Chúng ta cầu nguyện để cho nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa, và tất cả chúng ta đứng đây đều cần ân sủng của Chúa mỗi ngày, mỗi giờ. Tất cả phải trở thành đáng yêu và đáng quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta mới bỏ thì giờ, mới bỏ tâm sức để đi ra giới thiệu về Chúa cho những người xung quanh. Chứ bây giờ thì là Chủ nhật thì phải Giờ này thì phải coi mấy ông thì phải mở tivi ra coi football cả. Và chiều nay phải bàn chuyện football nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta có những cái sinh hoạt chúng ta cần phải làm việc chung với nhau để hầu việc Trời. Và mọi người phải trở thành đối tượng phục vụ vì chúng ta có đại mạng lệnh của Chúa. Phục vụ vì danh Chúa, phục vụ vì mạng lệnh của Chúa giao cho chúng ta. Nay mọi sự đều trở nên mới, được dùng trong thì trọn vẹn quá khứ. Có nghĩa là một tiêu chuẩn mới thành hình và sẽ tiếp tục ở với mình. Nay mọi sự đều trở nên mới trong nghĩa đó. Mọi sự thái sẽ làm việc với một thái độ mới và sẽ ở lại với chúng ta là những người ở trong Chúa. Nói cách khác, mọi sự trở nên mới là có lòng mới, bước đi theo Kinh Thánh, là sống theo luật lệ mới, là nhắm đến mục tiêu mới, có một lựa chọn mới, và thường xuyên trò chuyện với Chúa, quan tâm và sung sướng trong Ngài. Đó là mới. Ở trong Chúa thì Chúa là tác giả, là chi phối cuộc đời của mình. Chúa là đầu, chúng ta nhận sức sống và được Chúa nuôi dưỡng và tiếp tục sống. Khi một người đi đến đâu, khi dân đi qua đến nước khác thì phải học tiếng của nước đó, ngôn ngữ, và sống từ từ cái biến dạng theo cái nơi mình sinh sống. Đó là luật lệ mới. Và đối với chúng ta bây giờ là cũng phải cố gắng nói tiếng Anh cũng mệt cái miệng lắm, uống tới uống lui, nhất là nói cái chữ the với the đó mà học hoài không, nói cũng không được. Nhưng mà con của mình nó sinh ra ở đây là nói ráo ráo vậy. Nhưng mà mình phải adapt, mình phải trở thành một công dân mới trong nước Mỹ. Phao-lô thấy người Cô-rinh-tô vẫn còn một số điều cũ, cho nên ông thách thức họ và ông nhắc họ ở trong Chúa thì sẽ được mới. Phao-lô tóm tắt sự thay đổi đến trên ông, tình thương đã bắt đầu trở thành động cơ, câu 14, cho mọi sự ông phục vụ. Ông không còn phục vụ cho cá nhân của ông, là vì chính mình, câu thứ 15. Và Phao-lô cũng nhắc ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 4 là trước kia tôi mù, mù về thuộc linh. Nay bây giờ Chúa đã chết và sống lại cho tôi, cho nên tôi đã thấy được một tầm nhìn mới, sáng lên. Tất cả những điều đó là kết quả của một điều kiện, nếu ai ở trong Đấng Christ. Ở trong có nghĩa là ở trong không gian. Tôi ở ngoài phòng kia, bước vào ở trong cái phòng nhóm này là tôi ở trong phòng nhóm này, space. Nhưng mà cũng có nghĩa là tôi ở trong là mối liên hệ, relationship. Tôi là cái chai không dục xuống nước sông hoặc là biển. Nếu cái chai đó có nắp thì cái chai đó không ở trong, đúng không? Cái biển được, không ở trong sông được. Chai nó mở nắp ra và nước phải vào sông, nước sông, nước biển phải vào trong chai, thì lúc đó tôi mới ở trong được. Cuộc đời này có nhiều người đi theo Chúa nhưng mà vẫn đóng nắp như thường. Anh cứ trôi lên bền đó, theo Chúa, nhưng không có mở nắp ra. Chúa không có vào trong cuộc đời của mình thì sẽ không kinh nghiệm mới. Bởi vì Chúa thì lúc nào cũng mới. Hoặc là cuộc đời của mình có rất nhiều thứ ở trong đó, cái con chai đó, cho nên có dục xuống sông, xuống biển thì mấy thứ đó không có chịu đổ ra, không có confess, không có xưng tội ra, xin Chúa đổ những điều đó ra, thì Chúa cũng không có thể tràn vào trong cuộc đời mình. Vì vậy cho nên Ở trong đấng Christ, trong nghĩa thứ hai là phải có mối liên hệ với Chúa. Khi tôi quyết định để Chúa vào cuộc đời của mình, khi tôi quyết định mở cái nắp chai, đổ hết những gì trong cuộc đời của mình riêng tư ra, thì Chúa sẽ ở trong chúng ta và chúng ta sẽ ở trong Ngài. Chúng ta sẽ sống một đời sống có Chúa. Tất cả những sự đẹp đẽ của Chúa sẽ trở thành đẹp đẽ của cuộc đời chúng ta. Ở trong đấng Christ là để cho Chúa chi phối, hướng dẫn, bao phủ và ở trong mối liên hệ thân thiết với Ngài. Những sự cũ sẽ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chúa Giêsu dạy gì về quyền năng, về sự mới? Không ai vá miếng vải cũ mà mới hả? Vá miếng vải mới vào cái áo cũ thì cái miếng vải đó nó sẽ xé chằng rách cái áo đi. Không ai đổ rượu mới vào trong bình cũ, nhưng mà phải thay cái bình mới luôn. Cuộc đời này phải được Chúa thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Không có sửa, phải thay đổi. Và để cho Chúa làm cái chuyện đó từ mới bên trong ra bên ngoài. Rất tiếc khi chúng ta nhiều lần theo Chúa, hầu việc Chúa, chúng ta cố gắng cũng theo kiểu cựu ước, không theo kiểu mà Khổng Giáo. Nhân quả, cứ muốn làm điều tốt thì mới nghĩ điều tốt, rồi khi gặp điều sai cứ nghĩ là mình có gì tội, rồi bắt đầu nghi ngờ quyền năng của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghĩ là mình đến với Chúa vì là mình tội nhân, và Chúa làm hết cho mình. Mình theo Chúa là chỉ ôm mình Chúa thôi. Sự công chính của Chúa là chính sự công chính của mình. Mình không làm được gì. Còn cái thứ hai, mình cũng vật lộn trong đời của Chúa, là mình không chịu làm theo lời Chúa thôi. Mình biết rất nhiều, học Kinh Thánh thuộc lòng luôn, mà mỗi ngày, mỗi lần quyết định là cứ theo ý mình, không theo với Chúa. Và chúng ta sẽ tiếp tục vật lộn và không thấy gì mình mới hết. Nhiều người trong chúng ta chỉ ước ao thôi, nằm mơ vấn đề thuộc linh mà không chịu để cho Chúa giúp đỡ mình. Chúa phải thay đổi bên trong. Không thể để những lời của Chúa là mới vào trong cái suy tư cũ này được. Chúng ta phải để cho Chúa đấng tạo hóa, tái tạo cuộc đời của mình. Vậy thì chúng ta làm gì để trở nên mới? Nếu ai ở trong đấng Christ, nếu là điều kiện, và điều kiện đó là tùy mình đó, ai là bất cứ ai, ai là bất cứ anyone, ở trong đấng Christ đó là quyết định của mỗi chúng ta. Quý vị học thuộc lòng này nè, phải không? Một số người cũng biết chính mình chưa được, chưa có mới, và những sự cũ chưa qua đi, và mọi sự chưa trở nên mới. Thứ nhất, chúng ta phải quyết định làm cái chuyện đó. Và thứ hai, vì Chúa phán là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn mà. Trong Chúa lúc nào cũng mới á. Chúa là giống như nước á, lúc nào cũng mới, tươi mới luôn luôn, mát. Cho nên năm mới này phải quyết định, phải có một quyết định ở trong Chúa. Và cái đó là quyền quyết định của ông bà anh chị. Chúa Thánh Linh không có ép ai hết á. Ngài rất là thoải mái. Và Ngài cũng không kê dao, kê súng vào trong bụng tôi để tôi theo Ngài hết. Chúa mở cho chúng ta rất là nhiều cơ hội. Và chúng ta phải quyết định, nếu ai ở trong đấng Christ thì những điều mới chúng ta mới nghe nãy. Thứ hai, Chúa Giêsu nói ở trong Chúa là cái gì? Ở trong Chúa là ở trong lời của Ngài. Giăng đoạn 15 câu 7. Nếu ai ở trong đấng, nếu các ngươi ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. lúc nào cũng cầu nguyện cũng linh hết. Và người ta sẽ mời các ông bà các anh chị để cầu nguyện, chứ không cần mời ông sư linh nữa. Bởi vì chúng ta ở trong Chúa là ở trong lời của Ngài, và Chúa hứa đó cho tất cả mọi người. Và mỗi chúng ta đây trở thành, được Chúa kêu gọi trở thành thầy tế lễ của nhà vua và đấng Christ mà chúng ta đã nghe giảng rồi tuần vừa rồi. Bởi vì lời Chúa có quyền năng tạo dựng nên vũ trụ. Chúa Giêsu phán, Đức Chúa Trời phán mà. Vì vậy cho nên khi chúng ta nghe lời của Chúa, học lời của Ngài và quyết định làm theo lời của Ngài, thì vũ trụ cuộc đời này sẽ được sáng hơn, trật tự hơn và sẽ được tươi mới. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Nhờ lời Ngài mà vũ trụ rối loạn đã trở thành trật tự. Cuộc đời của chúng ta hiện nay maybe đang có rối loạn, đen tối, nhưng chắc chắn lời Chúa sẽ làm và biến đổi cuộc đời của chúng ta. Ở trong đấng Christ là ở trong lời Chúa, và lời Chúa ở trong chúng ta. Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta cần phải có một thái độ mới đối với việc học lời Chúa. Không ai biết hết lời của Ngài hết, và chúng ta cần lời Chúa mỗi ngày. Học lời Chúa một cách có hệ thống và hỏi. Này, mọi sự đều trở nên mới. Câu này có con không? Câu này có chữa lành cuộc đời con không? Và xin Chúa giúp cho con sống trong lời hôm nay. Chúng ta thực hành lời của Chúa. Năm mới với quyền năng mới, phục vụ Chúa theo cách mới và trong lời của Ngài. Tôi cầu nguyện để hội thánh Austin này sẽ tiếp tục kinh nghiệm mới trong cái quyết định ở trong Chúa. Vì Chúa đến đây không phải để sửa đổi. Chúa đến đây để tạo dựng mỗi cuộc đời chúng ta nên mới. Cho nên thập niên 2020 bắt đầu rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta có niềm khao khát được biến đổi trong bước đường theo Ngài và phục vụ Ngài. Xin ta biết cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu con, cho con hết lòng cảm ơn Ngài vì lời hứa quý báu, vì lời quyền năng của Ngài trong cuộc đời của chúng con. Chúng con biết, chúng con học. Xin Chúa thách thức chúng con sẽ tìm kiếm lời Ngài và phục vụ Chúa trong tinh thần tiêu chuẩn của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng con mở lòng ra để tiếp nhận Chúa ở trong Ngài. Xin Chúa cho chúng con xưng tội với Ngài mỗi ngày, để chúng con có nhiều Chúa hơn trong năm mới này. Bớt đi những điều thuộc về chúng con, để chúng con tiếp tục trở thành những hầu việc Chúa. Chúa đã ban cho chúng con rất nhiều từ ngày chúng con đến nước Hoa Kỳ này. Xin Chúa thách thức chúng con trong năm nay và những năm sắp tới sẽ trở thành những người phục vụ, những người ban cho, những người chia sẻ và những người hy sinh, vì Chúa đã hy sinh cho chúng con rồi. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ.